Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, qua 10 năm triển khai chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối, góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống của mình. Bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận về hiệu quả từ chương trình vay vốn tín dụng phát triển kinh tế của phụ nữ tỉnh Bình Định. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Nhận thức được nguồn vốn đóng vai trò quan trọng để mỗi hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, thời gian qua cùng với các cấp ngành của tỉnh và các hội đoàn thể các địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kết nối với các ngân hàng xây dựng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi cho hội viên phụ nữ nghèo. Đến nay, chương trình vay vốn tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã được triển khai sâu rộng đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và đã phát huy hiệu quả đáng ghi nhận, giúp nhiều gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay toàn tỉnh đã thành lập được 1.133 tổ vay vốn tín dụng, kết nối thường xuyên với các ngân hàng ủy thác, ngân hàng chính sách xã hội, vừa tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng thuận lợi, vừa nắm được hướng đầu tư đồng vốn đúng mục đích phát triển kinh tế thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý trên 3.440 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 52.632 hộ phụ nữ vay vốn, trung bình mỗi hộ phụ nữ được hỗ trợ vay vốn với số tiền lên đến 100 triệu đồng. Bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm về việc triển khai chương trình vốn tín dụng đến hội viên phụ nữ như thế này.
Để thực hiện hiệu quả hơn thì ngay từ đầu năm chúng tôi chỉ đạo các cấp hội là tăng cường tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp với cả các ngân hàng tiếp tục ký, và bên cạnh đó thì chúng tôi phải chỉ đạo ngay từ đầu năm là chúng ta tổ chức các lớp tập huấn và phải thực hiện nghiêm cái chỉ thị 40 của Ban Bí thư cũng như là của các văn bản chỉ thị liên quan tới những cái vấn đề vay vốn. Thì sau đó thì chúng tôi phải chỉ đạo tiếp tục là các chị một điều là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch kiểm tra giám sát từ đầu năm và phân bổ quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 là đi từng hộ gia đình, mỗi tháng, mỗi quý thì được đi bao nhiêu hộ gia đình, đi tới từng tổ gia đình và dự sinh hoạt tổ. Đây là mục tiêu của chúng tôi đặt ra.
Nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai tốt chương trình hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, đem lại thành công cho chương trình và cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lan tỏa chương trình vay vốn tín dụng đến đối tượng trong diện được hỗ trợ, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, xã Canh Hiệp, huyện miền núi Vân Canh là một trong những địa phương làm tốt công tác này. Hiện nay toàn xã có 373 hộ nghèo, trong đó có 312 hộ phụ nữ nghèo. Từ nguồn vốn vay tín dụng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tạo điều kiện hỗ trợ, các hộ phụ nữ nghèo trong xã đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Chị Mai Thị Sử ở xã Canh Hiệp là một trong những hội viên được vay vốn từ chương trình bày tỏ.
Em được vay 100 triệu rồi em trồng keo. Và đến nay là cũng đến lúc thu hoạch ấy. Và em làm được một cái căn nhà. Và em cũng rất là cảm ơn hội phụ nữ cho em được vay vốn để em sử dụng đúng vào mục đích đó.
Chương trình vay vốn tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là một chương trình quan trọng trong công tác hội và phong trào phụ nữ toàn tỉnh. Bởi đây là chương trình quan trọng góp phần giúp các hộ phụ nữ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo, qua đó phát huy, nâng cao tiềm năng kinh tế cho chị em phụ nữ trong thời đại mới, chung tay thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính tình trạng thiếu máu ảnh hưởng đến sức khỏe của nửa tỷ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, 42% trẻ em dưới 5 tuổi và gần 40% phụ nữ mang thai trên thế giới. Tuy nhiên, trong thực tế, phụ nữ thường chỉ quan tâm nhiều đến việc bổ sung canxi và collagen cho cơ thể, nhưng lại dễ dàng bỏ qua vai trò của sắt. Thiếu máu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến sắc đẹp và sinh lực của chị em xuống cấp nhanh chóng. Do vậy, chị em chúng ta cần chú trọng hơn đến vấn đề bổ sung chất sắt cho cơ thể nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập về tình trạng thiếu máu do thiếu sắt và các loại thức ăn được xem là bổ sung máu rất tốt cho phụ nữ. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, thiếu máu là tình trạng có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi giới tính nhưng thường gặp hơn ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em. Thiếu máu sẽ dẫn đến tình trạng thiếu oxy để nuôi dưỡng các mô và tổ chức của cơ thể. Ở người bình thường, thiếu máu kéo dài khiến người bệnh mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, giảm tập trung, chán ăn. Người bệnh sẽ có cảm giác tức ngực, khó thở, nhất là khi gắng sức hoặc đi lại nhiều, hồi hộp, đánh trống ngực. Tuy nhiên, đáng nói là phụ nữ thường chỉ quan tâm nhiều đến việc bổ sung canxi và collagen cho cơ thể, nhưng lại dễ dàng bỏ qua vai trò của sắt. Thiếu máu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến sắc đẹp và sinh lực của chị em xuống cấp nhanh chóng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, sắt là một khoáng chất thiết yếu giúp tạo máu và thực hiện nhiều chức năng quan trọng khác trong cơ thể. Khi phụ nữ bị thiếu máu, làn da có thể trở nên kém hồng hào, tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, mất tập trung và suy giảm trí nhớ sẽ trở nên phổ biến. Ngoài ra, thiếu máu còn gây ra các triệu chứng như khó thở, rụng tóc, tăng tốc quá trình lão hóa, khiến phụ nữ trông già hơn so với tuổi. Với phụ nữ mang thai, thiếu máu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân sản phụ mà còn gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho em bé nếu không được điều trị kịp thời. Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị sảy thai, bong nhau non, nhau tiền đạo, tăng huyết áp. Việc người mẹ thiếu máu khi mang thai có thể dẫn tới thai nhi chậm phát triển, nhẹ cân, sinh non. Do thiếu máu làm ảnh hưởng hệ thống miễn dịch nên em bé dễ mắc các bệnh sơ sinh hơn. Nếu tình trạng thiếu máu xuất hiện sớm ở những tháng đầu của thai kỳ, còn khiến cho trẻ có khả năng bị bệnh tim mạch cao hơn trẻ khác. Ở trẻ em, thiếu máu là tình trạng khá phổ biến. Phần lớn trẻ em thường bị thiếu máu do thiếu sắt. Trước khi tình trạng thiếu máu xảy ra, thiếu sắt đã làm ảnh hưởng đến các chức năng khác như hệ thống miễn dịch, hệ thống thần kinh, làm giảm khả năng miễn dịch, giảm hoạt động thể chất. Đặc biệt, thiếu máu, thiếu sắt kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, tiếp thu của trẻ. Ở Việt Nam, tình trạng thiếu máu ở phụ nữ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có chế độ dinh dưỡng thiếu sắt. Nhiều người thường nghĩ rằng chỉ có thịt, cá, trứng mới là nguồn cung cấp sắt chính. Tuy nhiên, thực tế có những thực phẩm bình dân khác được xem như cao thủ bơm máu. Chị em nên thêm vào thực đơn hàng ngày để duy trì sức khỏe và sắc đẹp. Thứ nhất là các loại đậu, đậu lăng, đậu đỏ, đậu xanh và các loại đậu khác đều giàu sắt, rất thích hợp cho người ăn chay. Mộc nhĩ cũng được coi là một trong những nguồn cung cấp sắt tốt nhất cho cơ thể. Hàm lượng sắt trong mộc nhĩ cao gấp 20 lần so với rau cần và gấp 7 lần so với thịt lợn, làm cho nó trở thành một thực phẩm lý tưởng để dưỡng huyết và phòng ngừa thiếu máu. Bên cạnh sắt, mộc nhĩ còn chứa nhiều protein, chất béo, vitamin, polysaccharides và khoáng chất, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Thường xuyên ăn mộc nhĩ không chỉ giúp cung cấp sắt mà còn có tác dụng ngăn ngừa đông máu và tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại nhiều bệnh tật. Thứ ba, phải kể đến khoai tây. Một củ khoai tây lớn chưa gọt vỏ khoảng 295 gram, chưa đến 3,2 microgram sắt, làm cho khoai tây trở thành một nguồn cung cấp sắt dồi dào, đặc biệt là ở phần vỏ. Theo nghiên cứu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, một củ khoai tây nướng cỡ lớn có thể chứa gấp 3 lần lượng sắt so với 84 gram thịt gà. Ngoài ra, khoai tây cũng cung cấp đến 46% nhu cầu vitamin C, B6, kali hàng ngày, giúp cơ thể tăng cường năng lượng và duy trì hoạt động. Đây là một lựa chọn dinh dưỡng hợp lý cho những ai muốn bổ sung sắt và các dưỡng chất thiết yếu khác vào chế độ ăn uống của mình. Bên cạnh đó, các loại rau họ cải như là bông cải xanh, súp lơ trắng, cải Brussels, cải bắp và nhiều loại rau khác không chỉ nổi tiếng vì có lợi cho hệ tiêu hóa mà còn đóng góp quan trọng vào việc tăng cường tuổi thọ và sức khỏe tổng thể. Chúng rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa cùng với các vitamin A, C và K, tất cả đều liên quan mật thiết đến quá trình lão hóa lành mạnh. Một trong những thành phần nổi bật trong rau họ cải là sulforaphane, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Sulforaphane đã được nghiên cứu rằng có khả năng chống ung thư, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch và đặc biệt giúp kiểm soát đường huyết. Việc thường xuyên tiêu thụ rau họ cải không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa và các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, khi nhắc đến các thực phẩm giàu sắt, nhiều người thường nghĩ ngay đến thịt đỏ. Tuy nhiên, gan và các cơ quan nội tạng mới thực sự là những nguồn cung cấp sắt phong phú nhất. Ví dụ, trong 100 gram gan bò có chứa tới 6,5 microgram sắt, giúp bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể. Không chỉ vậy, gan còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A và B, những dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, gan còn chứa choline, một chất dinh dưỡng quan trọng đối với hoạt động của não bộ mà chúng ta thường bỏ qua. Gan có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau như chiên, xào, luộc hay nướng. Để tận dụng tối đa các lợi ích từ thực phẩm này, bạn nên chọn các loại gan chất lượng như gan bò, gan ngỗng, gan gà và gan lợn. Những loại gan này không chỉ giàu sắt mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi khác, giúp duy trì sức khỏe, tăng cường chức năng cho cơ thể. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Sau đây là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3. Sáng nay, bão Sagi đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 20 đến 25 km/h. Dự báo từ 7 giờ sáng mai ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc đến 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 740 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Đến 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14. Đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 3, giật cấp 16. Cảnh báo diễn biến bão từ 72 đến 120 giờ tiếp theo. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Dự báo tác động của bão từ hôm nay 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 11-12, biển động mạnh. Dự báo trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, bão Sagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 16, vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2-4 mét, vùng gần tâm bão 3-5 mét. Sau đó, ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 có thể tăng lên 5-7 mét, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.